Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả chương trình phát thanh tin yêu. Tuần vừa qua, một bà mẹ gọi điện thoại đến văn phòng giáo xứ và nói với tôi: "Thưa cha, đứa con trai 13 tuổi của con không hiểu sao, 2 tháng nay cháu không muốn ăn uống, và cháu chỉ nói là cháu buồn, chẳng muốn nói chuyện với ai. Cháu nó bị sụt mất 20 cân, và cháu nói là cháu muốn nói chuyện với cha, vì cha là vị linh mục mà cháu quý mến. Vậy cha có thể cho cháu gặp cha được không? Con cũng không biết phải làm gì cho cháu được." Gia đình của bà ở xa giáo xứ gần 1 giờ lái xe, nhưng bà đã đưa cậu con trai đến để gặp tôi. Đó là tấm lòng của một người mẹ muốn thương và lo cho con mình. Mẹ và con trai có một mối liên hệ đặc biệt. Một nghiên cứu thống kê ở Mỹ tham khảo khoảng 1.200 người ở tuổi ngoài 40 với câu hỏi: nếu được hỏi để chọn thì họ muốn người cha hay là người mẹ của họ về sống chung với họ. Và có lẽ là các bạn đã biết câu trả lời. 2/3 số người trả lời là họ muốn mẹ của họ vì bà mẹ có thể giúp họ nhiều hơn trong việc giặt giũ, thu dọn nhà cửa và nấu ăn, cũng như là trông giữ con cái cho họ. Mẹ cũng gọn gàng và dễ lắng nghe hơn. Tuy nhiên, các ông bố cũng không nên vội buồn. Thực ra thì 70% những người trả lời nói là họ không thích cả bố lẫn mẹ vợ ở chung với họ. Nhưng nếu phải chọn thì đa số muốn chọn mẹ dọn vào để sống chung với họ. Vậy mẹ là ai? Mẹ thông thường được dùng để chỉ người phụ nữ mang thai, sinh ra và nuôi lớn đứa trẻ. Tuy nhiên, vì sự phức tạp và liên đới tình cảm giữa người mẹ và con cái, cùng nhiều khác biệt trong các định nghĩa và vai trò của người mẹ về mặt tình nghĩa, văn hóa, xã hội và tôn giáo, nên rất khó có thể có một định nghĩa chung về mẹ được chấp nhận phổ quát khắp nơi. Và có nhiều kiểu mẹ: mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ dưỡng, mẹ mang thai giúp. Và Việt Nam chúng ta ngày xưa còn có cả tiếng gọi là mẹ mìn, là những người đi bắt cóc trẻ con. Đấy. Mẹ còn có các cách gọi khác theo từng địa phương, như là má, mế, u, bẩm, bu, đẻ, cái, mẫu, vú chẳng hạn. Như trong các câu thơ sau đây: nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Bẩm ơi có rét không bẩm, heo heo do núi, lâm thâm mưa phùn. Bẩm ra ruộng cấy bẩm run, chân lội nước dưới bùn, tay cấy mạ non. Ở thành phố Mexico có tượng đài ghi khắc dòng chữ đề trên tượng đài có thể dịch như sau: tặng người yêu thương chúng ta trước khi gặp chúng ta. Người đó chính là người mẹ. Hiện tại, với các tiến bộ trong công nghệ sinh sản, chức năng làm mẹ, sinh học có thể được chia ra giữa mẹ di truyền, tức là người nữ cung cấp trứng, và mẹ mang thai, là người nữ có thai, nói chung được biết đến như là mang thai hộ hay là mang thai mướn, được thuê mang thai, hoặc là cũng như là người mẹ xã hội, người nuôi dưỡng đứa trẻ, mẹ nuôi. Muốn liên hệ lành mạnh giữa người mẹ và đứa con, tạo ra một nền tảng an toàn để sau này đứa trẻ có thể tự tin bước chân vào đời. Trong trường hợp của con người, trước khi có sự mang thai hộ thì mẹ đẻ đồng nhất với mẹ sinh học. Mẹ sinh học hay là mẹ ruột là một phụ nữ mang thai hay là mang bầu, mang quả trứng đã được thụ tinh của chính mình. Bào thai phát triển từ trứng đã thụ tinh có thể sống được. Quá trình thai nghén diễn ra trong dạ con của người phụ nữ, từ khi thụ thai cho tới khi bào thai phát triển đầy đủ để được sinh ra. Người phụ nữ trải qua cơn đau đẻ và sinh ra đứa trẻ. Thông thường, chỉ một đứa trẻ được sinh ra trong mỗi ca đẻ, và sau đó người mẹ tiết sữa để nuôi con. Sữa mẹ là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết nhất để nuôi đứa trẻ trong khoảng thời gian khoảng một năm hoặc là hơn đôi chút. Bên cạnh đó, sữa non, loại sữa tiết ra nhiều nhất trong vòng 3 ngày đầu sau khi sinh con, cũng là nguồn cung cấp các kháng thể cho hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh. Mẹ có công lớn nhất là nuôi dưỡng và giáo dục đối với đứa con mình sinh ra. Quá trình nuôi dưỡng bắt đầu trong khi mang thai và sau khi sinh cho đến khi trưởng thành. Chính vì đặc điểm đó mà người mẹ có vai trò đặc biệt với mỗi người chúng ta, với mỗi người con của bà. Từ đó phát sinh ra tình mẫu tử. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng của người mẹ với người con, thể hiện sự gắn bó, quan tâm, chăm sóc và dưỡng dục. Có rất nhiều câu thơ, câu ca về tình mẹ trong văn hóa Việt Nam. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra không bao giờ cạn. Con dù lớn, vẫn là con của mẹ. Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Ta mê mãi trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Các bà mẹ và con cái của họ, đặc biệt là người con trai, có một mối liên hệ đặc biệt với mẹ. Và còn ai có mối tình liên hệ đặc biệt ấy hơn là Đức Mẹ Maria với Chúa Giêsu? Tình liên hệ đó được bắt đầu từ một vị thiên thần. Thiên thần Gabriel đến gặp Đức Mẹ Maria và nói: cô là người có phước trước nhan Thiên Chúa. Cái phước đó ai ngờ lại là việc Maria sẽ có thai trước khi lập gia đình với Giuse, người bạn trai của cô. Maria ngỡ ngàng không hiểu lời của thiên thần nói, nên hỏi lại: việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi không có liên hệ sinh lý với đàn ông? Nhưng rồi Maria nhận được câu trả lời: Thánh Thần của Chúa sẽ đến ở với cô, và uy quyền của Thiên Chúa sẽ bao che cô. Bởi thế con trẻ được sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria đã lạc mất con khi Chúa Giêsu mới 12 tuổi, trên đường về sau cuộc hành hương Jerusalem. Trước khi bắt đầu giảng đạo và khi đang dự tiệc cưới, bỗng bị hết rượu. Để giữ thể diện cho đôi tân hôn và gia đình, Đức Mẹ đã kêu xin khiến Chúa phải làm phép lạ biến nước thành rượu ở tiệc cưới Cana trước giờ định. Mẹ cũng đã có lần đích thân đi gặp tìm Chúa khi gia đình người thân nghĩ là Chúa bị mất trí. Nhưng bối cảnh ấn tượng nhất đối với mẹ Maria là lúc mẹ đứng bên thập giá cùng với Chúa. Khi Chúa Giêsu thấy mẹ người và môn đệ người yêu dấu đứng đó, Ngài đã thưa với mẹ: thưa bà, đây là con bà. Và Ngài nói với Gioan, người môn đệ yêu dấu: đây là mẹ con. Và từ lúc đó người môn đệ đưa mẹ về nhà của ông. Cả chuỗi kỷ niệm từ giây phút thiên thần Gabriel báo tin cho đến suốt thời tuổi thơ ấu, đến lúc bây giờ phải nhìn cảnh con chịu đớn đau trong nhục hình đã cuộn lên trong trí lòng của Đức Mẹ. Nếu đã có bao giờ Đức Mẹ từng mong được nghe tiếng kêu từ miêu môi miệng Chúa Giêsu: mẹ ơi, thì chính là lúc này, lúc Chúa nằm chết treo trên thánh giá và mẹ muốn giơ tay bồng ấm con mình để ấp ủ, để xoa dịu vết thương. Nhưng thay vì nghe được tiếng kêu mẹ ơi đó, thì mẹ lại nghe tiếng nói thưa bà. Thưa bà không phải là câu nói bất lịch sự hay là vô tâm, vô tình, vô cảm, nhưng đó là câu nói đơn sơ và đầy tình nghĩa, như trong tiếng Việt chúng ta thường gọi bà với nghĩa bà ngoại, bà nội. Thưa bà là lời nói kính trọng và đầy tràn tình cảm trìu mến. Đây là cách nói có tính cách trịnh trọng. Chúa Giêsu nói thế để tái định nghĩa tầm quan trọng của liên hệ gia đình. Chúa Giêsu muốn cho Đức Mẹ nhận ra là tình liên hệ thầy trò giữa Ngài với người môn đệ và với toàn thể nhân loại thì quan trọng và vượt xa hơn là khuôn khổ của tình cảm gia đình. Điều Chúa Giêsu muốn cho Đức Mẹ nhận ra trong lúc này là vai trò quan trọng của mẹ không còn phải chỉ là mẹ riêng của Ngài, nhưng là mẹ trong cả sứ vụ cứu chuộc của Ngài với toàn thể gia đình nhân loại. Đức Mẹ Maria cần ghé vai gánh vác sứ vụ cứu chuộc cùng với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng vậy, lời của Chúa từ thập giá cho Đức Mẹ và Thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu, cũng là lời dành cho tất cả mọi người chúng ta. Đó là tìm nhận ra vai trò của chúng ta trong sứ vụ cứu chuộc của Chúa Giêsu và trong bối cảnh của một liên hệ gia đình Kitô mới mở rộng này. Chúng ta không loại bỏ gia đình ruột thịt trần gian, Chúa Giêsu cũng không loại bỏ tình liên hệ máu mủ ruột thịt với Đức Maria, nhưng Chúa muốn mở rộng tình liên hệ đó tới toàn cõi nhân loại. Chúng ta mở rộng biên giới gia đình để cùng giúp đỡ, hỗ trợ, khích lệ và sống sứ vụ chung cùng với Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Chúng ta làm những gì các gia đình thường làm. Chúng ta cùng ngồi ăn, cùng họp mặt, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta khuyến khích và nâng đỡ nhau. Làm như vậy là chúng ta đang bắt chước các Kitô hữu thời ban đầu, như lời viết lại trong sách Tông đồ Công vụ. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Khi chúng ta sống theo tinh thần này là chúng ta bắt chước Thánh Gioan Tông đồ. Eusebius sống ở cuối thế kỷ thứ 3 và đầu thế kỷ thứ 4 là giám mục của Caesarea và cũng là một sử gia của giáo hội, đã viết về truyền thống tin là Thánh Tông đồ Gioan đã đưa Đức Mẹ Maria về sống với Ngài và chăm lo cho mẹ. Thánh Gioan đã đưa mẹ đi Ê-phê-sô và đã có mặt lúc Đức Mẹ qua đời. Mỗi năm khách hành hương vẫn hành trình về thăm viếng ngôi nhà nơi Đức Mẹ đã sống cách Ê-phê-sô vài cây số. Gia đình của Chúa Giêsu trở nên gia đình của Gioan. Mẹ của Chúa Giêsu trở nên mẹ của Gioan và mẹ của mọi người chúng ta. Đó là ý muốn của Chúa Giêsu và cũng là ý định của Thiên Chúa Cha. Lời nói thứ ba của Chúa Giêsu từ cây thánh giá là lời nói của tấm lòng biết tận tâm chăm lo trọn tình trọn nghĩa. Chúa Giêsu đã hết tình hết nghĩa với chúng ta đến chết trên thập giá, và ngay cả lúc chết treo trên thánh giá, Chúa vẫn chỉ nghĩ đến gia đình của Ngài. Gia đình đó là Đức Mẹ Maria, Thánh Gioan và mọi người chúng ta. Đây cũng là tâm tình và nghĩa cử Chúa Giêsu muốn thấy nơi mỗi người chúng ta dành cho nhau. Ngài muốn quy tụ tất cả chúng ta trong mái ấm gia đình cùng với Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày Hiền Mẫu, ngày các bà mẹ là những tấm gương phản chiếu tinh thần tận tình tận nghĩa dành cho con và cho gia đình mà Chúa Giêsu muốn thấy được tiếp tục chiếu tỏa trong các gia đình và xã hội ở mọi thế hệ. Sáng thứ bảy ngày hôm qua, trong giáo xứ của tôi cũng có một nhóm người cùng tụ họp lại tham dự thánh lễ ngày thứ bảy kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, và họ đã dâng hiến hay là tận hiến cuộc sống của họ cho Đức Mẹ để cùng với Đức Mẹ làm tròn sứ vụ cầu nguyện cho thế giới và thánh hiến thế giới trở nên gia đình của Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi tâm tình trân trọng biết ơn đến tất cả những người làm mẹ và nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân và trọng thưởng cho tất cả những hy sinh vất vả và những tấm lòng yêu thương vô bờ của các bà mẹ. Xin thân ái chào toàn thể quý vị thính giả.